chấp trưởng thần quyền, chương 382-1, không cam lòng, tuyệt vọng xen lẫn tiếng gầm thượng. Góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành nhìn thân hình khổng lồ như núi của Tiểu Ô, hắn hỏi tiếp. Trừ liên lạc tinh thần ra U Linh tiềm kích là năng lực gì? Giọng Tiểu Ô hơi khoe khoang vang lên trong đầu Diệp Dương Thành. Để Tiểu Ô biểu diễn là chủ nhân biết ngay. Ngay sau đó Diệp Dương Thành trợn tròn mắt ngây như phỗng. Thân hình to như ngọn núi lộ ra khỏi mặt nước cao hơn 50 thước nhạt dần sau đó biến mất. Trời, đây là thuật ẩn thân mà Diệp Dương Thành luôn khao khát sao? Diệp Dương Thành bình ổn cảm xúc sốt ruột hỏi. Tiểu Ô, thuật ẩn thân của ngươi có thể kéo dài bao lâu? Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Tiểu Ô sừng sốt. Thuật ẩn thân, Tiểu Ô trả lời ngay. Chủ nhân, cái này không phải thuật ẩn thân, đây là năng lực tiến hóa từ mực đổi màu của Tiểu Ô. Không phải thuật ẩn thân thì cũng gần như vậy. Cho đến nay chấp niệm thuật ẩn thân vẫn đọng trong lòng Diệp Dương Thành, hắn hơi ghen tị nói. Hãy mau cho ta biết ngươi có thể giữ được bao lâu. Chủ nhân, Tiểu Ô cười khúc khích nói. Năng lực đổi màu là thiên phú của mực, chỉ cần Tiểu Ô thích là có thể luôn luôn giữ trạng thái này. Nhưng khi Tiểu Ô tấn công hoặc bị công kích thì sẽ bị động giải trừ năng lực đổi màu. Nghe Tiểu Ô giải thích, Diệp Dương Thành lặng im. Gạch nối, được rồi, thử nghĩ đi, mực đại vương dài 108 thước, cân nặng 16.855 kg, lại có năng lực đổi màu tương đương với thuật ẩn thân lặng yên bơi trong biển cả tựa như U Linh vô hình đến gần chiến hạm mục tiêu rồi đột nhiên công kích. Thế giới này còn có loại thuyền nào an toàn thoát khỏi Tiểu Ô công kích không? Dù người né thoát Tiểu Ô công kích, bây giờ Diệp Dương Thành nắm giữ 12 cua móng ngựa viễn cổ, 30 ca kiếm dài 36 thước làm đàn em cho Tiểu Ô. Người né được Tiểu Ô nhưng nhắm thoát khỏi cua móng ngựa cá kiếm không? Tức là Tiểu Ô cường hóa xong đại quân sinh vật biển đánh đâu thắng đó trong lý tưởng của Diệp Dương Thành thành công xây dựng. Nghĩa là việc tiếp theo Diệp Dương Thành sẽ làm chuyện hắn nên làm. Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi là nhóm sinh vật biển đầu tiên được Diệp Dương Thành cường hóa. Đối với lần đầu tiên thì Diệp Dương Thành luôn đặc biệt yêu ái, vì vậy hắn kêu Tiểu Ô rời khỏi vùng biển gần bờ cát tự do đi kiếm ăn, lại kêu Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi đến trước mặt mình. Diệp Dương Thành thống nhất cường hóa trung cực cho hai con cá. Cường hóa xong, Tiểu Tuyết dài 32 thước, Tiểu Hôi dài đến 37 thước. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ tất cả thành viên đại quân sinh vật biển của Diệp Dương Thành trung bình dài hơn 30 thước. Chắc chắn đây là sinh vật cường hóa có thể hoành hành ngang ngược ở bất cứ vùng biển nào trong trái đất này. Diệp Dương Thành xua Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi đi tự do kiếm ăn, hắn xoay người dọn dẹp hành lý. Sau khi Diệp Dương Thành đến bãi cát nhỏ này 31 tiếng đồng hồ thì cất bước ra đi. Diệp Dương Thành nhảy lên vách đá trèo tường cảnh khô. Diệp Dương Thành không lái xe về Ôn Nhạc huyện mà đi thẳng đến một khách sạn Động Thương huyện, ở lại qua đêm. Diệp Dương Thành định nghỉ ngơi từ tối đến sáng hôm sau, rồi bắt đầu từ đêm mai. Diệp Dương Thành mỉm cười, đi vào phòng khách sạn, nằm trên giường, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối đen ngòm, rất nhanh Diệp Dương Thành tiến vào trạng thái lòng không tạp niệm, tiếp tục vận hành lực lượng. Góc truyện audio.com, linh hư ở bụng, qua một đoạn thời gian tu luyện chướng to, lực lượng linh hư ở phần bụng vốn chỉ to cỡ trái nhãn đã chậm rãi lớn thành trái vải. Hai ngày trước lúc Diệp Dương Thành giải quyết bốn quái vật ở Quý Dương Thị đã sử dụng lực lượng linh hư thi triển lực ảnh thân thuật, hơn nữa dán lực lượng linh hư vào bàn long ngân thương. Hai ngày nay mỗi khi Diệp Dương Thành nhớ đến đêm hôm đó điều động lực lượng linh hư, khi lực lượng linh hư dán vào bàn long ngân thương bắn ra ánh sáng bạc chói mắt phá vỡ phòng ngự của bốn quái vật dễ như đâm vào đậu hù, đâm thủng trái tim quái vật. Diệp Dương Thành khó thể kiềm nén nỗi lòng kích động, có thể sử dụng lực lượng linh hư ở nhiều mặt là thi triển thần chiến thuật hay ứng dụng tay chân đơn giản nó đều nâng sức sáng thương lên gấp mấy lần, mấy chục lần. Không ai ghét bỏ thực lực của mình quá mạnh, Diệp Dương Thành cũng không ngoại lệ. Diệp Dương Thành phát hiện khi vào hình dạng chiến đấu có thể sử dụng lực lượng linh hư trồng sức sát thương thì hắn đặt mục tiêu tăng trưởng lực lượng linh hư vào việc làm hàng đầu mỗi ngày, đây là việc lớn ưu tiên nhất, không thể qua loa. Diệp Dương Thành lần lượt lôi kéo lực lượng linh hư tới gần trái tim cửu tiêu thần cách hấp thu và đồng hóa cửu tiêu thần cách chủ động thả linh lực ra quay một vòng lại trở về đường cũ. Quá trình tu luyện nghe thì rất khô khan nhạt nhẽo này, thật ra mỗi một lần vận hành lực lượng linh hư là Diệp Dương Thành sẽ cảm thấy thoải mái, ấm áp. Cảm giác này rất nhẹ nhưng như nghiện ma túy, dính phải là mê ngay. Quá trình tu luyện nghe thì rất khô khan nhạt nhẽo nhưng lại là hưởng thụ vô cùng đối với Diệp Dương Thành. Huống chi lực lượng linh hư là sản phẩm tiêu hao, có rảnh không tranh thủ tu luyện nhiều, chẳng lẽ chờ nước tới chân rồi lại oán trách mình không học bơi trước. Diệp Dương Thành hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện không cảm giác thời gian trôi qua. Cách xa vạn dặm, khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ biên giới gần Tajikistan và Trung Quốc, trong Sơ Lạc huyện ở vùng Kashgar, nơi nuôi thủy sản lúc này ồn ào tiếng người. Gia đình nuôi thủy sản, các thương nhân bán xỉ đang thảo luận giá cả dữ dội. Đám người vận chuyển hàng trong khu nuôi sản thì bưng từng thùng thủy sản đưa lên xe hàng, cảnh tượng ầm ĩ trộn rộn. Khu thủy sản Sơ Lạc huyện là chợ giao dịch thủy sản lớn nhất vùng Kashgar, mỗi ngày số thủy sản vận chuyển từ Sơ Lạc huyện đi mỗi khu huyện trong vùng Kashgar tính bằng vạn tấn. Thời gian chợ thủy sản náo nhiệt nhất là 1 giờ đến 4 giờ sáng. Khi qua 4 giờ sáng thì hộ nuôi, thương nhân bán xỉ, lẻ sẽ tự động giải tán. Đến 5, 6 giờ chợ giao dịch thủy sản trừ đống rác chất đống ra chỉ còn lại lao công dọn dẹp. Mục lạp địch lực là lao công dọn dẹp. Buổi sáng mỗi ngày 3 giờ đến chợ giao dịch thủy sản, chờ hộ nuôi, thương nhân bán xỉ, lẻ rời đi là đến công tác của người vệ sinh. Công việc chủ yếu mỗi ngày của lao công là dọn dẹp hết rác rưởi trong chợ giao dịch thủy sản, mở vòi nước trà rửa mặt đất tanh hôi. Mỗi ngày công tác 3 tiếng, tiền lương mỗi tháng là 600 nguyên nhân dân tệ. Hôm nay cũng như mọi ngày, 3 giờ sáng mục lạp địch lực đạp xe vào chợ giao dịch thủy sản, thay đồ lao công, lấy hai dụng cụ quét dọn là chổi và sành ra. Mục lạp địch lực như mọi khi ngồi bên cạnh xe đạp của mình, hút điếu thuốc 3 khối tiền một bao. Mục lạp địch lực đưa mắt nhìn hộ nuôi. gocchuyenaudio.com, hoặc thương nhân vì mấy đồng tiền mà cãi lộn mặt đỏ hồng, gã nở nụ cười chào phúng. Cách chương.